đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai, ngày 21 tháng 4 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mở đầu chương trình, Nguyễn Trung sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý trong ngày.
Phó Tổng thống Mỹ tới Ukraine để tìm cách hóa giải cuộc khủng hoảng. 36.000 người chuẩn bị tham gia cuộc marathon ở Boston. Syria sẽ tổ chức bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 6. Một thiếu niên Mỹ trốn trong hốc máy bay suốt hành trình 5 giờ ở độ cao 11.500 mét.
Tổng thống Park Geun-hye cực lực đả kích thuyền trưởng và thủy thủ đoàn của chiếc phà bị chìm ở Nam Triều Tiên.
선장과 일부 승무원들의 행위는 상식적으로 도저히
Thông tin viên của VOA sẽ tường trình thêm chi tiết trong phần thời sự tối nay. Liên quan tới Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Đan Quế được đề cử giải Nobel Hòa Bình và giải Nhân quyền Wanju 2014. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin Việt Nam. Mong quý vị đón nghe. Nhưng ngay sau đây là bản tin thời sự chi tiết của đài VOA.
Thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang trên đường tới Ukraine để hội đàm với Tổng thống và Thủ tướng tạm quyền của Ukraine, trong khi tình hình ở miền đông nước này vẫn còn rối ren, bất chấp một thỏa thuận nhằm làm dịu bớt cuộc khủng hoảng. Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng ông Biden sẽ thảo luận về các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm giúp Ukraine tiến tới việc cải cách hiến pháp, cũng như để thực hiện điều mà các giới chức chính quyền của ông Obama nói là một cuộc bầu cử Tổng thống tự do và công bằng vào ngày 25 tháng 5. Các cuộc thảo luận cũng tập trung vào tình hình ở miền đông Ukraine sau khi một lệnh ngừng bắn nhân lễ phục sinh ngày hôm qua chỉ kéo dài chưa đầy vài giờ trước khi bị phá vỡ bởi một cuộc chạm súng tại một chốt kiểm soát ở thành phố Slavyansk, thân Nga. 3 người đã thiệt mạng, chưa rõ chuyện gì đã thực sự xảy ra. Ukraine đổ lỗi cho các lực lượng biệt kích Nga đã gây ra vụ tấn công, nhưng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc chính phủ Ukraine không muốn kiểm soát những kẻ cực đoan mà ông cho rằng đã bắn vào các thường dân không vũ trang của nước này. Ông Lavrov ngày hôm nay nói rằng Ukraine đã phá vỡ một cách thô bạo thỏa thuận đạt được ở Geneva hồi tuần trước, theo đó kêu gọi tất cả các nhóm vũ trang trái phép ở miền đông Ukraine phải giải giới và rời các tòa nhà mà họ chiếm đóng. Thỏa thuận cũng kêu gọi thiết lập phái đoàn giám sát của châu Âu. Tuy nhiên, những người biểu tình thân Nga không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào là họ sẽ rút lui khỏi các tòa nhà của chính phủ mà họ đã chiếm đóng ở hơn một chục thành phố của Ukraine. Ông Lavrov nói rằng Hoa Kỳ phải thừa nhận trách nhiệm của nước này về cuộc khủng hoảng ở Ukraine và sự hậu thuẫn của Washington đối với tân chính phủ Ukraine. Ông nói rằng các nỗ lực nhằm cô lập Nga thông qua các lệnh trừng phạt sẽ thất bại và cho rằng phần lớn thế giới không muốn cô lập Nga. Những người biểu tình thân Nga ở Ukraine đang đòi quyền được tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý để tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào với Nga. Một cuộc trưng cầu ở Crimea hồi tháng trước đã dẫn tới việc Nga sáp nhập vào bán đảo này của Ukraine.
Thưa quý vị, một vụ chạm súng gây chết người xảy ra ở miền đông Ukraine hôm Chủ nhật đã phá vỡ cuộc khiêu chiến nhân ngày lễ phục sinh. Theo tường thuật của thông tin viên Michael Bowman của đài chúng tôi, thì rối loạn vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận mà Ukraine, Nga, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đã đạt được hôm thứ Năm tuần trước về việc giảm thiểu căng thẳng trong khu vực. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Các giới chức Nga và Ukraine đã quy lỗi cho nhau về vụ chạm súng giết chết 3 người hôm Chủ nhật ở thành phố Slavyansk và những vụ bạo loạn đang hoành hành nhiều nơi ở miền đông Ukraine. Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã phát biểu như sau trên đài truyền hình NBC của Mỹ hôm Chủ nhật.
President Putin has a dream to restore the
Soviet... Tổng thống Putin có một giấc mơ là khôi phục Liên bang Xô Viết. Và ông ấy mỗi ngày một lớn tới nhiều hơn. Và chỉ có Thượng Đế mới biết được điểm đến cuối cùng là ở nơi đâu.
Nhà lãnh đạo Ukraine yêu cầu Moscow đừng xen vào công việc của nước ông.
They have their own country. We have our own country.
Họ có nước của họ. Chúng tôi có nước của chúng tôi. Nếu Nga rút đi thì chúng tôi sẽ có một quốc gia thống nhất, lãnh thổ được toàn vẹn, có chủ quyền và độc lập.
Đại sứ Nga tại Washington, ông Sergei Kislyak, nói rằng mục tiêu duy nhất của Moscow là bảo vệ cho người gốc Nga ở Ukraine. Ông phát biểu như sau trên chương trình tin tức Chủ nhật của đài truyền hình Fox.
We just want the Ukrainians
Chúng tôi chỉ muốn người Ukraine tìm ra một cách thức để đối thoại, có một bản hiến pháp mới để giúp cho họ sinh sống trong một đất nước dân chủ, tôn trọng các quyền của những sắc dân thiểu số, trong đó có những người gốc Nga.
Ông Kislyak cho biết nước ông giữ vững cam kết đối với thỏa thuận quốc tế hồi tuần trước, trong đó có quy định giải giới các phần tử chủ chiến ở miền đông Ukraine. Ngay cả trước khi xảy ra vụ chạm súng hôm Chủ nhật, Tổng thống Hoa Kỳ đã tuyên bố ông không mấy tin tưởng vào thỏa thuận này.
Hy vọng của tôi là chúng ta sẽ thực sự thấy được sự thực thi của thỏa thuận này trong những ngày sắp tới. Nhưng dựa trên những biểu hiện trong quá khứ, tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể tin chắc vào điều đó. Và chúng ta phải sẵn sàng chuẩn bị để có thể ứng phó với những mưu toan can thiệp của Nga ở miền Đông và miền Nam Ukraine.
Một số các nhà lập pháp Mỹ đang thúc giục chính phủ của Tổng thống Obama thực hiện thêm các biện pháp để gây sức ép đối với Nga. Thượng nghị sĩ Bob Corker thuộc Đảng Cộng Hòa nói rằng các biện pháp chế tài của Mỹ đã không có tác động nào đối với Moscow.
Đối với tôi, thì nếu họ không rút ngay 40.000 quân ở biên giới đang đe dọa người dân ở Ukraine, nếu họ không bắt đầu rút quân ngay lập tức, thì tôi thực sự tin là chúng ta phải chế tài một số công ty trong khu vực năng lượng như công ty Gazprom và những công ty khác. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải chế tài một số ngân hàng lớn của Nga. Và đương nhiên là chúng ta nên tăng cường các mối quan hệ an ninh với Ukraine.
Chính phủ Obama đã loại bỏ khả năng cung cấp viện trợ quân sự sát thương cho Ukraine và cho biết Washington sẵn sàng nới rộng những biện pháp chế tài hiện có đối với Nga và sẵn sàng ra lệnh thực hiện thêm các biện pháp chế tài mới.
Thưa quý thính giả, quay sang châu Á, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đã mạnh mẽ chỉ trích viên thuyền trưởng và thủy thủ đoàn của chiếc phà bị chìm về những hành vi mà bà gọi là không thể hiểu nổi và không thể chấp nhận. Nhà lãnh đạo của Nam Triều Tiên đã đưa ra lời chỉ trích này trong ngày hôm nay sau khi những thợ lặn mang ra hơn 60 xác người từ chiếc tàu bị chìm và còn hơn 200 người mất tích. Duy Ái có thêm các chi tiết sau đây.
Viên thuyền trưởng và thủy thủ đoàn của chiếc phà Nam Triều Tiên bị chìm hôm thứ Tư với 476 người trên tàu. Ngày hôm nay đã bị vị nữ tổng thống của nước họ chỉ trích một cách dữ dội. Bà Park Geun-hye nói rằng những hành động của những người đó giống như một hành vi sát nhân.
Cách hành xử của viên thuyền trưởng và một số người trong thủy thủ đoàn là không thể hiểu được theo lý lẽ thông thường và giống như một hành vi sát nhân không thể nào chấp nhận được. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, viên thuyền trưởng đã không tuân hành ngay tức khắc lệnh di tản của Trung tâm Dịch vụ Tàu bè Jindo. Trong lúc yêu cầu hành khách ở nguyên tại chỗ, viên thuyền trưởng và một số thành viên thủy thủ đoàn đã bỏ mặc các hành khách trên tàu và đã thoát thân trước. Đây là một sự việc không thể tưởng tượng được về mặt luật pháp và đạo đức.
Viên thuyền trưởng, thuyền phó cùng với một thành viên khác của thủy thủ đoàn đã bị bắt hôm thứ Bảy vì tội bỏ rơi hành khách trong lúc chiếc phà bị chìm. Các công tố viên nói rằng chiếc phà được lái bởi viên thuyền phó 26 tuổi và đó là lần đầu tiên mà người này lái tàu đi qua vùng biển gần đảo Jindo, nơi chiếc phà lâm nạn. Bốn thành viên khác của thủy thủ đoàn cũng bị bắt vì cáo giác cho rằng họ đã không bảo vệ cho các hành khách. Các thợ lặn đã thu hồi hơn 60 xác người từ chiếc phà bị chìm, trong lúc còn có hơn 200 người vẫn còn mất tích. Hầu hết các nạn nhân là học sinh trung học. Ông Park Sung-gi, một viên chức của Bộ Hải dương và Ngư nghiệp Nam Triều Tiên cho biết hơn 200 chiếc tàu cùng với 34 chiếc máy bay và hàng trăm nhân viên đang tham gia hoạt động cứu hộ và tìm kiếm.
Cho tới giờ, các thi thể của nạn nhân chỉ được giao lại cho gia đình sau khi có kết quả giám định DNA. Nhưng bắt đầu từ lúc này, chúng tôi sẽ đơn giản hóa thủ tục, ngõ hầu các thi thể được đưa tới những bệnh viện khác dựa theo ý nguyện của gia đình trước khi có kết quả xét nghiệm DNA.
Một buổi lễ truy điệu dành cho các nạn nhân sẽ được cử hành vào ngày thứ Tư tuần này tại thành phố Ansan, là quê của nhiều học sinh trên chiếc phà xấu số. Hồ sơ của cơ quan kiểm soát giao thông đường thủy được công bố hôm Chủ nhật cho thấy thủy thủ đoàn đã chần chờ không chịu ra lệnh cho hành khách rời phà để thoát thân. nhân viên cứu hộ đã cứu được 174 người trong khi chiếc phà bắt đầu chìm. Viên thuyền trưởng là ông Lee Chun-sok nói rằng ông đã không ra lệnh rời phà ngay bởi vì ông e rằng các hành khách có thể gặp nguy hiểm vì những luồng nước chảy xiết và nước biển khi đó rất lạnh. Ông Lee là một trong những người đầu tiên rời khỏi phà. Giới hữu trách chưa xác định nguyên do gây ra thảm họa, nhưng một số người sống sót cho biết họ nghe thấy một tiếng động lớn trước khi chiếc phà bị nghiêng và bắt đầu lật úp. Hôm thứ Sáu, hãng thông tấn Yonhap trích lời các nhà điều tra, nói rằng việc chiếc phà quẹo gắt có thể đã làm cho 180 chiếc xe cùng với gần 1.200 tấn hàng hóa trên phà bị xô lệch, làm cho chiếc phà bị nghiêng qua một bên.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190 m5 hay là 1575 kHz. Quý vị có thể cập nhật tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại, số điện thoại là 213-493-0225 đối với thính giả ở Mỹ và Canada. Sau đây mời quý vị nghe một số tin có liên quan tới Việt Nam do Trà My phụ trách.
Một nhân vật bất đồng chính kiến tại Việt Nam được quốc tế biết tiếng, cùng lúc được đề cử giải Nobel Hòa bình và giải nhân quyền Gwangju 2014. Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, nhà tranh đấu dân chủ hiện đang bị quản thúc tại gia, năm nay nhận được thư đề cử từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ và Canada cùng các tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền quốc tế. Thư của các dân biểu liên bang Hoa Kỳ gồm Gerald Colony và James Moran và đề cử của Thượng nghị sĩ Canada gốc Việt Ngô Thanh Hải đã được gửi tới Chủ tịch Giải Nobel Hòa bình cùng với thư đề cử của Tổ chức Sáng kiến Á Mỹ trụ sở tại thủ đô Hoa Kỳ chuyên cổ suý hòa bình, xây dựng cộng đồng và phát triển kinh tế tại các nước đang phát triển ở châu Á. Cùng lúc đó, bác sĩ Quế cũng nhận được đề cử từ Ủy ban Nhân quyền của các Hàn Lâm Viện Hoa Kỳ và Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam cho giải Nhân quyền Gwangju 2014. Đây là giải thưởng cao quý thường niên của Nam Triều Tiên, vinh danh những người tranh đấu hay đóng góp vì sự cải thiện, thăng tiến nhân quyền, dân chủ và hòa bình. Phát biểu với VOA Việt ngữ tối ngày 21 tháng 4, khi vừa được tin đề cử, bác sĩ Quế nói ông rất vui vì đây là vinh hạnh lớn cho phong trào đấu tranh dân chủ đầy cam go tại Việt Nam từ sau ngày đất nước thống nhất năm 1975 tới nay.
Cái chuyện được đề cử là một vinh dự cho phong trào hiện giờ đang gặp rất nhiều khó khăn đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ cho nước Việt Nam.
Bác sĩ Quế cho rằng, dù được hay không được trao giải chung cuộc, những sự đề cử này không chỉ là niềm phấn khởi mà còn là nguồn động viên to lớn cho tinh thần của người dân Việt, khao khát dân chủ, công bằng, tiến bộ.
Chuyện đề cử không đó là một sự ủng hộ, khuyến khích phong trào của chúng tôi. Được hay không được, thế như thế giới chính thức công nhận nữa thì điều đó tôi nghĩ rằng là không có gì có thể tuyệt vời hơn cho phong trào của chúng tôi tại trong cái giai đoạn lịch sử rất quan trọng và rất đặc biệt của lịch sử Việt Nam. Còn không được thì chúng tôi cũng rất vui là sự ủng hộ bên ngoài đã giúp chúng tôi mạnh mạnh tiến bộ, thúc đẩy cuộc đấu tranh mãnh liệt hơn nữa để đi đến thành công.
Trong gần 3 thập niên qua, bác sĩ Quế từng nhiều lần được đề cử giải Nobel Hòa bình và nhận được nhiều giải thưởng nhân quyền cao quý trên thế giới. Sáng lập viên cao trào nhân bản, đã 3 lần bị đi tù tại Việt Nam với tổng thời gian trên 20 năm. Vì các hoạt động đấu tranh bất bạo động, kêu gọi đa nguyên, đa đảng, kêu gọi nhà nước tôn trọng nhân quyền và tuyển cử tự do. Bất chấp tù đầy và sách nhiễu, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế vẫn cương quyết duy trì niềm tin chỉ có dân chủ hóa mới đưa đất nước tiến bộ. Giải Nhân quyền Gwangju do Quỹ tưởng niệm biến cố 18 tháng 5 thành lập từ năm 2000 để tưởng niệm các nạn nhân bị chế độ độc tài sát hại trong cuộc biểu tình đòi tự do dân chủ ở Nam Triều Tiên năm 1980. Một nhân vật đấu tranh dân chủ nổi tiếng của Miến Điện, khôi nguyên Nobel Hòa bình, lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi đã từng nhận được giải thưởng này. Giải thưởng có trị giá 50.000 đô la sẽ được công bố chính thức vào ngày 18 tháng 5 năm nay. Giải Nobel Hòa bình có giá trị hàng triệu đô la, thường được công bố vào tháng 10 hàng năm, và lễ trao giải được tổ chức vào tháng 12 ở Oslo, Na Uy.
Mỹ tiếp tục giúp Việt Nam xử lý chất nhiễm độc dioxin. Các giới chức chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam ngày thứ Bảy tham gia buổi lễ đánh dấu giai đoạn kế tiếp của công cuộc dọn sạch một trong những di sản chết chóc nhất của chiến tranh Việt Nam, chất độc da cam. Chất dịch cỏ này được quân đội Hoa Kỳ phun như chất khai quang để hủy diệt những khu rừng làm nơi ẩn nấp của quân đội Cộng sản. Dioxin phụ phẩm của chất khai quang này với độc tố cao được cho là có liên hệ với những chứng bệnh như tiểu đường, ung thư và dị tật bẩm sinh. Dự án trị giá 84 triệu đô la chính thức được khởi công vào năm 2012 nhằm mục đích dọn sạch đất nhiễm độc bằng cách nung ở nhiệt độ cao. Hôm thứ Bảy, một nhóm những thượng nghị sĩ và dân biểu Mỹ tập trung tại một trong 28 nơi được gọi là điểm nóng dioxin tại Việt Nam, một căn cứ không quân cũ của Mỹ ở Đà Nẵng, nơi chất da cam từng được lưu trữ. Họ bấm nút khởi động lớn để khởi sự việc tẩy độc. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nói xin trích, chúng tôi xây một cơ sở xử lý gần bằng một sân bóng bầu dục và đổ đầy 45.000 mét khối đất bị nhiễm chất dioxin. Hàn gắn những vết thương của chiến tranh vẫn là một vấn đề quan trọng đối với hai nước kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao gần 20 năm trước. Công cuộc dọn chất da cam là biểu tượng cho sự tiến bộ và hợp tác giữa chính phủ của hai nước. Theo Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, người dẫn đầu phái đoàn Quốc hội Mỹ hiện thăm ở Việt Nam, nói rằng dự án có 4 mục tiêu. Ông nói trước tiên là loại bỏ mối nguy hiểm của chất dioxin đối với những người dân sống ở đây. Thứ hai là chứng tỏ sau nhiều năm, Hoa Kỳ không làm ngơ vấn đề này. Chúng tôi quay trở lại để giải quyết. Và ông cũng nói rằng thứ ba là hai nước chúng ta có thể làm việc với nhau về vấn đề mà từ hơn 3 thập niên nay vẫn là một trở ngại để đẩy mạnh quan hệ hai nước được tốt hơn. Thứ tư là chúng tôi muốn cải thiện những dịch vụ cho những người khuyết tật, bất kể nguyên nhân là gì, gồm cả khuyết tật có thể do chất da cam gây ra. Một đánh giá khác về môi trường đang được thực hiện tại một căn cứ không quân cũ khác là Biên Hòa.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục phần tin quốc tế, một số lượng lớn các vận động viên chuẩn bị tranh tài trong cuộc đua marathon ở Boston ngày hôm nay, một năm sau vụ đánh bom kép gần đích đã đến và làm hoen ố một trong những cuộc đua marathon có uy tín nhất trên thế giới. Trong số các vận động viên nam có 5 trong số 6 người đã về đích đầu tiên năm ngoái, trong đó có đương kim vô địch người Ethiopia Lelisa Desia. Về phía cuộc đua của nữ, vận động viên người Kenya Rita Jeptu sẽ tìm cách lặp lại chiến thắng của cô năm 2013 cùng với các vận động viên của Kenya và Hoa Kỳ nằm trong top 4 về đích đầu tiên năm ngoái. Hàng nghìn người tham gia cuộc đua năm ngoái nhưng không thể về đích cũng được mời tham gia tiếp năm nay.
Thưa quý thính giả, như quý vị vừa nghe, khoảng 36.000 người chạy bộ từ 70 quốc gia ngày hôm nay sẽ tham dự cuộc đua Marathon Boston lần thứ 118. Các biện pháp an ninh nghiêm ngặt đã được áp dụng tại cuộc đua tiếp theo sau vụ đánh bom năm ngoái gần mức đến đã làm cho 3 người thiệt mạng và hơn 260 người bị thương. Theo tường thuật của thông tin viên Victor Beatty của đài chúng tôi, thì có khoảng 1 triệu người đứng dọc theo 42,2 km đường chạy từ thị trấn Hopkinton ở miền đông đến đường Boylston của thành phố Boston. Mời quý vị thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Thống đốc Massachusetts Deval Patrick nói những hoạt động bảo vệ an ninh được tăng cường, bao gồm việc điều động nhiều cảnh sát sắc phục và cảnh sát thường phục đứng rải rác dọc theo đường chạy, cũng như cấm mang túi đeo lưng và những thùng chứa lớn gần mức đến là nơi xảy ra vụ đánh bom năm ngoái. Thống đốc Patrick phát biểu như sau trên chương trình truyền hình Face the Nation của đài CBS hôm Chủ nhật khi được hỏi về vấn đề an ninh của sự kiện thể thao nổi tiếng này.
Very safe. Somebody said it may be the safest place in America tomorrow.
Rất an ninh. Một số người nói đây là nơi an toàn nhất trên nước Mỹ vào ngày mai. Tuy nhiên, tôi cũng xin nói là chúng tôi đã cố gắng cân bằng giữa tăng cường an ninh và giữ gìn cảm giác gia đình của ngày này. Một bình luận gia, một người bạn của chúng tôi là ông Mike Barnico, mô tả cuộc đua marathon 26,2 dặm là một bữa tiệc, và tại đây không có ai là khách lạ. Do đó, chúng tôi muốn giữ gìn tinh thần này, nhưng chúng tôi cũng phải chặt chẽ hơn nhiều vì có sự chú ý đến marathon trong năm ngoái và thảm họa xảy ra sau đó. Và cũng có những đòi hỏi mà chúng tôi nghĩ là hợp lý khi tăng cường việc chuẩn bị cho năm nay.
Vào ngày 15 tháng 4 năm 2013, hai nồi áp suất giấu trong túi đeo lưng của hai anh em người Chechnya, Tamerlan Staknayev, 26 tuổi, và người em là Jokha, 20 tuổi, đã phát nổ và tung ra những mảnh kim loại vào đám đông những người đứng xem ở gần mức đến tại đường Boylston. Vài người bị mất chân tay. Vụ nổ này làm bùng ra một cuộc săn lùng thủ phạm kéo dài trong nhiều ngày và chấm dứt với cái chết của Tamerlan Staknayev trong một cuộc đọ súng với cảnh sát, và Jokha bị bắt tại vùng ngoại ô Boston. Jokha sẽ ra tòa vào tháng 11 với 30 cáo trạng về những tội phạm liên bang và có thể bị án tử hình. Nghi can này đã khai vô tội trước tòa đối với các cáo trạng đó. Ông Scott Kennedy, một trong những tay đua marathon, hôm qua đã trả lời như sau khi được hỏi tại sao ông tham gia cuộc đua.
Just to show the terrorists that they can't win.
Chỉ để chứng tỏ cho những kẻ khủng bố là họ không thể thắng được. Tôi thấy một bức ảnh cách đây một vài tuần lễ nói là chúng ta cần phải lấy lại mức đến của chúng ta. Và đó là điều mà tôi nghĩ 36.000 người sẽ làm vào ngày mai. Đó là lấy lại mức đến.
Tay đua Mark Rush, người Canada, nói kẻ xấu sẽ không lấy mất cuộc đua này. Vận động viên Mark Hazelhurst, người Anh, nói mọi người đều nhận thức được những gì xảy ra vào năm ngoái. Và ông nói mọi người muốn tham dự cuộc đua, chào mừng cuộc đua và thành phố Boston. Đối với những tay đua hàng đầu, nam cũng như nữ, gồm cả người thắng cuộc năm ngoái, Lelisa Desisa, người Ethiopia, bên nam giới, và Rita Jeptu, người Kenya, bên nữ giới, trọng tâm sẽ là cuộc tranh tài. Một tay đua khác là ông Luckman Failey, đại sứ Iraq tại Washington. Ông nói ông tham dự để chứng tỏ sự đoàn kết với người dân nước Mỹ.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý vị, các ứng cử viên ở Syria ngày mai có thể bắt đầu đăng ký ứng cử cho cuộc bầu cử tổng thống mà Chủ tịch Quốc hội nước này nói là sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 6. Cuộc đầu phiếu công bố vào ngày hôm nay sẽ là cơ hội để Tổng thống Bashar al-Assad giành thêm một nhiệm kỳ thứ ba kéo dài 7 năm. Ông Assad hiện đương đầu với phong trào nổi dậy, bắt đầu từ các cuộc biểu tình ôn hòa tháng 3 năm 2011 và nhanh chóng bùng lên thành một cuộc nội chiến đã làm hơn 150.000 người thiệt mạng. Khoảng 2,6 triệu người đã bỏ chạy sang lánh nạn tại các nước láng giềng của Syria, và cuộc khủng hoảng đã làm hơn 6,5 triệu người bị thất tán bên trong lãnh thổ Syria. Ông Assad đã lên nắm quyền kể từ năm 2000 khi cha ông từ trần sau khi cai trị Syria 30 năm. Ông đã chiến thắng nhiệm kỳ 2 năm 2007 với 97% số phiếu trong cuộc bầu cử bị phe đối lập tẩy chay, và ông là ứng cử viên duy nhất. Sang tin Đông Nam Á, các giới chức cho biết các du kích cộng sản đã bắn chết một thị trưởng Philippines. Giới hữu trách cho biết ông Catilo Pantes-Costes, thị trưởng thị trấn nằm ở phía bắc nước này là Gonzaga, đang chủ trì lễ thượng cờ thì ít nhất 20 kẻ tấn công đã xông vào tòa thị chính rồi nhả đạn. Các tay súng giải các tờ rơi khi chúng bỏ chạy. Nội dung của các tờ rơi là về việc khai thác cát đen và sự trừng phạt đối với những người tham gia vào việc khai thác này. Ông thị trưởng được cho là người ủng hộ việc khai thác cát đen cho khu vực. Các nhà hoạt động môi trường nói rằng việc khai thác cát bãi biển để tìm các khoáng sản phá hủy hệ sinh thái. Các giới chức cảnh sát nói rằng họ tin rằng quân đội nhân dân mới NPA, cánh quân sự của Đảng Cộng sản Philippines, gây ra vụ tấn công. NPA đã tiến hành cuộc nổi dậy kéo dài 45 năm qua tại quốc đảo nằm ở Đông Nam Á này. Thưa quý vị, ông Win Thin, một nhà báo nổi tiếng và là người đồng sáng lập phong trào thúc đẩy dân chủ ở Miến Điện, đã từ trần, thọ 84 tuổi. Các giới chức Liên minh Dân chủ Toàn quốc LLD thông báo rằng ông Win Thin đã qua đời ngày hôm nay. Cựu biên tập viên báo chí từng lập ra Liên minh Dân chủ Toàn quốc cùng với bà Aung San Suu Kyi. Một phát ngôn viên của đảng nói rằng ông Win Thin là một sức mạnh lớn và việc ông qua đời là một nỗi mất mát lớn đối với NLD và với Miến Điện. Ông Win Thin trở thành tù nhân chính trị thụ án lâu năm nhất của Miến Điện sau khi thách thức chính quyền quân nhân bằng việc thành lập NLD. Năm 1989, ông đã bị tống giam trong khi bà Aung San Suu Kyi bị quản thúc tại gia. Ông được phóng thích năm 2008 và tiếp tục hoạt động cùng với NLD, kêu gọi quân đội từ bỏ quyền lực.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem và nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới, cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Tiếp tục phần tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington, các hướng dẫn viên leo núi ở Nepal đang cân nhắc đình công sau khi một trận tuyết lở trên đỉnh Everest đã làm 13 hướng dẫn viên thiệt mạng hồi tuần trước. Các hướng dẫn viên còn được gọi là Sherpa này muốn được trả tiền cao hơn và các phúc lợi tốt hơn. Ba hướng dẫn viên phải nhập viện sau vụ tuyết lở hôm thứ Sáu tuần trước và thêm 3 người được cho đã chết. Khi vụ việc xảy ra, các hướng dẫn viên đang sửa lại dây thừng và dọn tuyết cũng như băng để mở đường cho các nhà leo núi nước ngoài chờ đợi ở các lán trại phía dưới núi. Vụ tai nạn đã thu hút sự chú ý đối với công việc đầy nguy hiểm của các hướng dẫn viên. Nepal thông báo đã đền bù $400 cho các gia đình của mỗi một hướng dẫn viên bị thiệt mạng. Các hướng dẫn viên khác hiện đòi hỏi khoản tiền đền bù cao hơn. Các hướng dẫn viên kiếm được khoảng $5,000 mỗi mùa leo núi cho công việc hết sức vất vả, cho các khách hàng có thể chi tới hàng chục nghìn đô la để chuẩn bị cho việc leo núi. Các giới chức Nepal nói rằng một vụ bãi công sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới mùa leo núi bắt đầu cao điểm vào tháng 5. Giới chức cho biết một thiếu niên 16 tuổi từ bang miền Tây California của Mỹ đã may mắn sống sót sau 5 giờ trốn trong hốc chứa bánh xe máy bay trong suốt chuyến bay kéo dài nhiều giờ tới bang Hawaii nằm ở Thái Bình Dương. Một phát ngôn viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI nói rằng cậu bé đã bỏ trốn khỏi nhà sáng sớm ngày hôm qua và treo qua hàng rào của sân bay ở San Jose, California, rồi sau đó trốn trên chuyến bay của hãng hàng không Hawaiian Airlines. Ông Moniz, một giới chức tại điểm đến của chiếc máy bay ở Maui, cách California 3.800 km, nói rằng nhân viên sân bay đã phát giác thiếu niên này trên đường băng. Ông nói rằng cậu bé không hợp tác và không chịu nói chuyện với các nhân viên, nên họ phải gọi nhân viên an ninh.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney do cộng tác viên Ngọc Hân phụ trách và bài học Anh ngữ trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kế tiếp.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.